Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Họ luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, nhân dân vững mạnh, toàn diện, đồng thời phát huy nội lực vượt qua khó khăn, đưa kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát triển đi lên. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình trong mọi mặt của đời sống xã hội. Đó là những tấm gương sáng góp phần đưa đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến gần hơn với đồng bào các dân tộc thiểu số, nơi vùng cao còn nhiều khó khăn của tỉnh. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ những tấm gương điển hình trong đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Yên Bái qua phóng sự sau.
Dưới sự quan tâm của tỉnh cũng như các cấp các ngành địa phương, những năm qua người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đây cũng chính là những hạt nhân nòng cốt luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện pháp luật, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động giúp nhau xóa đói giảm nghèo, bài trừ hủ tục lạc hậu, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nông thôn mới, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Tiêu biểu trong tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc Tày chung tay xây dựng nông thôn mới phải kể đến tấm gương ông Hà Công Thắng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở thôn Trung Tâm, xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn. Bằng uy tín và trách nhiệm của mình, ông đã vận động nhân dân trong thôn tự nguyện dịch xào hiến đất, phá bỏ nhiều cây trồng có giá trị, đóng góp tiền của ngày công lao động để giải phóng mặt bằng, làm đường bê tông liên thôn. Nhờ sự đồng thuận của người dân, năm 2022 vừa qua, xã Bình Thuận đã chính thức được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Tôi luôn xác định người uy tín là người gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào thi đua yêu nước, là cầu nối tức là giữa chính quyền với lại nhân dân. Do vậy trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì tôi luôn tuyên truyền bà con nhân dân thực hiện tốt mọi chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước.
Và người uy tín là một trong những người mà có tiếng nói, có trọng lượng trong thôn bản, được bà con tin tưởng, yêu mến. Bởi vì người uy tín đó là vai trò của người uy tín, đó là được bà con tôn trọng, tin yêu, tin tưởng. Thế nên là khi mà người uy tín có những ý kiến đưa ra đóng góp xây dựng thì bà con là hết sức là thực sự là rất là ủng hộ và làm theo.
Hiện nay toàn huyện Văn Yên có 107 người có uy tín thuộc 24 xã. Với vai trò gương mẫu đi đầu, nhiều người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Văn Yên đã tiên phong cho phát triển kinh tế gia đình, tích cực chuyển đổi số cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xóa bỏ những tập quán canh tác lạc hậu, xây dựng nhiều mô hình kinh tế điển hình, góp phần thúc đẩy phong trào xóa đói giảm nghèo ở địa phương ngày càng phát triển. Tấm gương ông Triệu Tiến Bảo, người uy tín trong đồng bào dân tộc Sa Đỏ ở thôn Khe Lợ, xã Viên Sơn, huyện Văn Yên là một minh chứng điển hình. Để thoát khỏi đói nghèo, ông đã khai phá đất hoang, phủ xanh đồi núi trọc bằng những rừng quế bạt ngàn rộng trên 10 hectare, cho thu nhập trên 500 triệu đồng mỗi năm. Không chỉ tiên phong làm giàu mà ông còn tích cực phổ biến kinh nghiệm, giúp người giao thay đổi tư duy trong phát triển kinh tế. Nhờ đó tỷ lệ hộ nghèo trong thôn giảm mạnh qua các năm, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên.
Nói chung là đối với lại bản thân tôi ấy, thì được đồng bào dân tộc thiểu số ở đây người ta công nhận là bầu là người uy tín của đồng bào dân tộc thiểu số ở đây, thì liên tục có cái trách nhiệm cùng với bí thư, cùng với chi bộ thôn bản và đồng bào các cái tổ chức chính trị xã hội ở trên địa bàn thôn đôn đốc nhắc nhở bà con là tích cực tham gia lao động sản xuất, đặc biệt là chú trọng về trồng phát triển cây quế để có giá trị thu nhập. Từ đó thì người dân cũng đã tin tưởng với lại bản thân mình, từ cái có cái sự giúp đỡ và nhắc nhở đôn đốc cùng với lại bà con để phát triển ở đây thì bà con tin tưởng.
Cấp ủy chính quyền địa phương được xác định đây là những cánh tay nối dài của Đảng và chính quyền, để thông qua đó thì có mối quan hệ mật thiết đối với những người mà được nhân dân tín nhiệm bầu là những người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số. Từ đó thì Đảng ủy chính quyền và các ngành của địa phương thì thường xuyên có cái sự trao đổi thông tin hai chiều về chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước để được biết, cũng như là chúng tôi cũng thường xuyên lắng nghe những ý kiến phản biện ngược chiều để cung cấp các cái thông tin của những người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số. Để từ đó thì cấp ủy chính quyền nắm được cái tâm tư nguyện vọng của bà con nhân dân. Để từ đó thì có những cái việc làm cụ thể trên cơ sở chính sách của Đảng và nhà nước để đáp ứng được cái nhu cầu chính đáng của bà con nhân dân.
Tấm gương tiêu biểu trong cộng đồng dân tộc ở thôn Thủy Văn, xã Phan Thanh, huyện Lục Yên là tấm gương ông Hoàng Trung Cấp, ông là đảng viên luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, hoạt động được người dân địa phương yêu mến, tin tưởng. Từng là một người lính tham gia vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở chiến trường miền Nam. Sau khi đất nước được giải phóng, hoàn toàn thống nhất, ông được xuất ngũ trở về địa phương. Khi ấy, sau hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông đã cải tạo gần 5 hectare đất rừng cằn cỗi để trồng các loại cây công nghiệp lâu năm. Cùng với đó, ông tiếp tục cải tạo đất vườn để trồng thêm cam, đào thêm 3 sào ao để nuôi cá. Sau nhiều năm, mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình ông cấp cho hiệu quả kinh tế cao, đời sống vật chất và tinh thần ngày được nâng lên. Không chỉ đi đầu trong phát triển kinh tế, ông Hoàng Trung Cấp còn hăng hái nhiệt tình trong công tác tại địa phương. Đến nay dù tuổi đã cao nhưng ông vẫn tích cực tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, tham gia các phong trào thi đua, đóng góp tiền, ngày công để xây dựng nông thôn mới. Điển hình như trong việc thực hiện dự án nâng cấp tuyến đường Tân Lĩnh, Tân Lập, Phan Thanh, kiên cố các tuyến đường nội thôn, ông đã tham gia cùng cấp ủy, các đoàn thể trong thôn vận động người dân hiến trên 4.000 mét vuông đất. Riêng gia đình ông hiến 1.000 mét vuông, cùng với nhân dân trong thôn tổ chức lao động phải giải phóng mặt bằng, đổ bê tông các tuyến đường, đóng góp tiền mặt để xây dựng nhà văn hóa và các công trình trong thôn.
Bản thân tôi thì gia đình là đầu tiên là tôi phải thực hiện trước vấn đề giải phóng mặt bằng vì đường cũng rất là khúc, là đường đi qua ngay nhà tôi. Cả hai bên mặt đường này là cũng đều đất của nhà cả. Thế vừa rồi gia đình tôi cũng đã hiến được 1.400 mét vuông đất. Trong cái đất có cả đất thổ cư, đất vườn, đất trồng cây nông lâm hàng năm và đất rừng.
Những năm gần đây, chi bộ Thủy Văn, xã Phan Thanh, huyện Lục Yên luôn đạt chi bộ trong sạch vững mạnh. Các phong trào thi đua trên địa bàn được nhân dân đồng tình ủng hộ, lan tỏa mạnh mẽ. Trong thôn có nhiều mô hình phát triển kinh tế nông lâm nghiệp, chăn nuôi đem lại thu nhập từ 200 đến 300 triệu đồng mỗi năm. Đặc biệt, chỉ riêng từ đầu năm 2023 đến nay, nhân dân trong thôn đã cứng hóa 4 tuyến đường liên xóm với kinh phí đóng góp trên 200 triệu đồng, mở rộng nhà văn hóa, xây dựng nhà vệ sinh với tổng trị giá gần 120 triệu đồng. Tình hình an ninh trật tự trong thôn được đảm bảo, nhân dân trong thôn đoàn kết, chung sức phấn đấu, hết năm 2023 sẽ hoàn thành mục tiêu về đích nông thôn mới. Đóng góp vào những thành tích chung ấy có vai trò rất lớn của những người cán bộ đảng viên, người có uy tín trong cộng đồng như Hoàng Trung Cấp.
Điều đầu tiên mà tôi muốn nói đến đồng chí Cấp thì đồng chí là một con người rất là gương mẫu, mẫu mực cũng như là gắn bó gần gũi, mật thiết với bà con nhân dân. Đồng chí thì tuy là đã nghỉ hưu, tuổi đã cao, tuy nhiên đồng chí rất là tham gia hưởng ứng vào các cái công tác cũng như là phong trào của chi ủy chi bộ, đặc biệt là của thôn, của bản, cũng như là các cái phong trào hiến đất làm đường, phong trào xây dựng các cơ sở vật chất hạ tầng của nhà thôn này. Và đặc biệt đồng chí ấy nằm trong cái thành viên trong cái tổ giải hòa thì đồng chí ấy giải quyết công việc rất là thấu tình đạt lý.
Là tấm gương sáng về học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, ông Hoàng Đình Thìn ở thôn A Luông, xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã có nhiều sáng kiến đóng góp cho sự phát triển chung ở địa phương. 71 năm tuổi đời, hơn 45 năm tuổi đảng, ông Hoàng Đình Thìn trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau. Dù trong bất cứ vai trò nào, ông luôn gương mẫu đi đầu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Hiện ông là người có uy tín, chủ tịch hội khuyến học, chủ tịch hội người cao tuổi xã Sơn A. Bản thân ông cũng tình nguyện đi đầu hiến 200 mét vuông đất ruộng, hơn 2.000 gốc tre để làm bờ kè suối Thia. Thôn A Luông nơi ông sinh sống đã có nhiều năm liên tục đạt tiêu chuẩn bản văn hóa với trên 80% hộ gia đình văn hóa, tỷ lệ hộ khá giàu chiếm trên 65%. Trong bản không có trường hợp sinh con thứ ba, không có tệ nạn xã hội. Thu nhập bình quân đầu người thôn A Luông đạt trên 42 triệu đồng một năm. Năm 2023, A Luông là thôn đầu tiên của xã Sơn Na đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu.
Trong cái cuộc vận động này là không có điểm dừng, cho nên chúng tôi cũng vẫn tiếp tục phát huy cái vai trò người uy tín, tham gia vận động nhân dân đóng góp xây dựng, rồi làm công tác xã hội hóa trong cái việc xây dựng nông thôn kiểu mẫu của xã, rồi của thôn bản ngày càng đi lên.
Thị xã Nghĩa Lộ hiện có 21 dân tộc cùng sinh sống với trên 70.000 người, trong đó dân tộc thiểu số chiếm hơn 77%. Dân số toàn thị xã. Trên địa bàn thị xã hiện nay có 89 người có uy tín, trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số chủ yếu là già làng, trưởng thôn bản, cán bộ hưu trí, trưởng dòng tộc. Những năm qua, người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ luôn phát huy vai trò trách nhiệm của mình trên các lĩnh vực đời sống và là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy chính quyền với nhân dân.
Để thể hiện cái sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì thị xã Nghĩa Lộ sẽ tiếp tục cụ thể hóa triển khai các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Cụ thể nhất ở đây là tiếp tục triển khai có hiệu quả cái chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số về phát triển kinh tế xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Có thể thấy những tấm gương tiêu biểu là người dân tộc thiểu số trong đồng bào các dân tộc chính là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Những người đã thực sự nỗ lực trong học tập, công tác, phấn đấu và trưởng thành. Đó là những tấm gương sáng để đồng bào noi theo, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới của quê hương, đất nước.